mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật Cao Hòa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Pha Ga Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Pha Ga Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, đường chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.
Vì cái phần này đó là những cái phần rất là cơ bản, cho nên là chúng ta cứ có một cái trạng thái là giống như mình lặp đi lặp lại. Nhưng mà quý vị chịu khó nghe, mỗi lần khi tôi lặp lại đó là đều có mở rộng ra một chút xíu. Thì như vậy đó, mình lắng nghe, mình sẽ thấy là có những cái phần mình cần phải thuộc, thì những cái phần khác đó, nó mới phát triển trên cái nền đó được. Còn nếu bây giờ mình không có nắm chắc những cái phần đầu đó, thì những cái phần sau đó mình nghe rồi mình sẽ thấy nó rất là rối loạn, bởi vì nó là cả một cái lô từ rất là phức tạp. Như vậy, chúng ta ôn qua một chút xíu là bảy sở hữu biến hành mà chúng ta đang bắt đầu được hai sở hữu đây đó, là nó gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Nhìn trên cái bảng chi pháp á, thì nó nằm ở cái giải đầu tiên của cái sở hữu tâm. Nó nằm ở đây, bảy cái sở hữu biến hành nằm ở đây. Và chúng ta vừa tìm hiểu xong cái phần sở hữu xúc, và xúc này á, nó làm duyên cho cái sở hữu thọ. Và sở hữu thọ thì chúng ta đã tìm hiểu qua được cái phần thọ. Chúng ta đang đi cái phần sở hữu thọ cũng vừa xong, và chúng ta đang nói một vài điểm chính yếu của các cái loại thọ mà thường là có hai cái cách chia. Cái cách thứ nhất thường hay nói đến á là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Cái cách thứ hai chi tiết hơn á thì chúng ta sẽ thấy nó còn xuất hiện một cái nữa, gọi là thọ ưu. Cái thọ lạc này có thọ hỷ và nó có thọ xả. Xin lỗi, như vậy là nó có tất cả 5 cái. Thì như vậy nếu mình nhìn lên cái bảng chi pháp này đó, thì quý vị thấy trong cái phần mà tâm vô nhân này đó, thì chúng ta thấy ở phần bảy cái tâm quả mà bất thiện này đây đó, thì nó có cái dòng nó hơi đen đen đây nè. Thì cái dòng này nó là thân thức thọ khổ, nó nằm đây, thân thức thọ khổ. Và đây là cái tâm quả thiện này đó, là nó là cái thân thức thọ lạc, nó nằm ở đây, thân thức thọ lạc. Còn cái hỷ là tất cả những dòng màu hồng mà quý vị thấy nó xuất hiện trên cái bảng chỉ pháp này á, là nó là thọ hỷ, thọ hỷ đây. Còn cái thọ ưu á, nó nằm ở trong chỗ cái phần tâm sân đây, nó thọ ưu đây. Chỉ có sân mới thọ ưu thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là cái thọ xả là tất cả những cái màu xanh, những cái màu xanh dương này nó xuất hiện trên cái bản chi pháp này, nó tất cả nó là thọ xạ. Nhưng mà cái cấp độ của nó khác nha, cái nội dung của nó có những cái phần khác biệt nha. Thì như vậy khi mình nhìn cái khái quát này đó, thì hôm trước tôi cũng có giảng qua cái phần số 3 rồi. Thì trước khi mình qua tới cái phần số 4 á, phần thọ quẩn á, thì xin ôn cái chỗ này chút xíu. Là khi mình nói cái sở hữu thọ, thì sở hữu thọ nó phải kết hợp với thức, tức là nó nằm trong cái thức. Còn nếu mình nói thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, hay là nói cả năm cái khổ đó, thì cái sở hữu thọ này nó kết hợp với tâm, nó kết hợp với thức. Là như thế này, cái sở hữu thọ nó kết hợp với thức, là như lần trước chúng ta có nói đó, đây là cái đối tượng, hoặc đây còn gọi là cảnh. Ở đây á, là các cái căn. Khi mà các cái căn này tiếp xúc với các cái cảnh á, nó tiếp xúc á, thì khi mà cái tiếp xúc này đó, cái cuộc tiếp xúc này nó đầy đủ rồi đó, thì nó phải phát sinh, nó phát sinh cái thức. Mà khi cái thức này nó phát sinh á, thì lập tức bảy cái sở hữu biến hành này nó cũng xuất hiện theo, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, nó cũng xuất hiện theo xúc, thọ. Cho nên á, mới nói rằng là cái sở hữu thọ này nè, nó đi với thức hay là nó nằm trong thức. Bởi vì thức khi mà nó xuất hiện một cái đó, thì nó lập tức có bảy yếu tố cơ bản này đồng có mặt một lúc. Và khi mà chúng ta trình bày từng cái phần một, là chúng ta đang tách nó ra từng cái phần nhỏ để chúng ta nói. Chứ còn nó xuất hiện một lúc, nó hoạt động một lúc, và nó biến mất cùng một lúc. Còn cái nói cái sở hữu thọ mà nó kết hợp với tâm, thì quý vị thấy ở đây là chúng ta có tất cả là 121 tâm, trừ cái phần thức này ra, từ cái phần tâm duy tác này ra, thì còn lại đó, ngay cả tâm duy tác nó cũng kết hợp, thì coi như trừ cái ngũ sông thức này ra, thì tất cả những cái tâm còn lại đó, nó đều có thể kết hợp với lại cái sở hữu thọ hết. Nó kết hợp hết. Và khi nó kết hợp như vậy đó, thì cái tính chất hoạt động của nó khác. Cái sở hữu thọ này nó kết hợp với thức á, nó mang tính chất trung tính. Nhưng mà khi cái sở hữu thọ này nó kết hợp với tâm á, thì nó mang tính chất đạo đức. Tức là nó có thiện, nó có ác. Tức là nó có thiện, nó có bất thiện trong đó. Cho nên quý vị thấy nè, những cái sở hữu thọ này đây nè, năm cái yếu tố mà như nãy tôi vừa trình bày với quý vị đó, thì nó kết hợp với tất cả những chữ này. Và cái thọ này nó mang cái sắc thái đạo đức. Và cái kẹt của chúng ta là cái kẹt không phải là cái hoạt động của sở hữu thọ trong thức, mà cái kẹt của tất cả các cái chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục này là sở hữu thọ kết hợp với tâm. Và chúng ta năm cái thọ này nè, chúng ta mắc kẹt trong đó, nhất là bốn cái thọ này, chúng ta mắc kẹt trong đó. Cái này thì tôi chỉ nói tổng quát thôi, qua tới cái phần thọ quẩn này sẽ nói kỹ hơn một chút xíu. Thì hôm trước trong cái bài mà về cái phân loại cái sở hữu tâm á, thì tôi có giảng cái phần là phân loại cái sở hữu tâm theo uẩn. Nhưng vì cái bữa đó nói nhanh quá cho nên nó không có đầy đủ, mà giờ dễ quý vị sợ dễ hiểu lầm. Do đó là tôi có đề nghị cắt cái phần đó. Hôm nay thì tôi sẽ dành cái thời giờ để tôi nói về cái ngũ uẩn, mà trong đó đó là có cái phần thọ uẩn là chủ yếu, còn những cái phần khác về uẩn đó thì giới thiệu ra cho quý vị rõ. Rồi, bởi vì như thế này, khi mà Đức Phật á giảng pháp cho chúng sinh á, thì Đức Phật phân làm ba loại. Cái loại mà cái trình độ mà nói để cho mọi người dễ hiểu nhất á, là nói về các cái căn và cảnh đây, tức là cái cách trình bày như thế này đây, để cho mọi người có thể nắm bắt được. Cái cách thứ hai đó là nói về 18 giới hoặc là 18 xứ. Và cái cách thứ ba đó là cái cách mà nói về các uẩn thôi, Thì những ai mà thích nghe những cái bài pháp rất là ngắn gọn, những người này căn cơ có đầy đủ rồi đó, thì khi Đức Phật giảng về cái hoạt động của cái sắc pháp và của cái danh pháp đó, thì chỉ nói đến ngũ uẩn mà thôi. Như vậy chúng ta, tôi sẽ tách ra cái phần này để nói qua về cái phần cái uẩn, để bổ sung cho cái phần kỳ trước, và cũng để cho từ nay trở về sau đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mình đi vào chi tiết các phần đó, thì mình thấy tất cả những cái hoạt động của cái danh pháp và sắc pháp đó, thì nó hoạt động thành nhóm, nó không khi nào nó đi riêng lẻ cả. Như vậy chúng ta nói chữ uẩn, chúng ta tìm hiểu cái khái niệm về cái chữ uẩn. Như vậy chữ uẩn này trong chữ Hán đó, thì lúc đầu người ta dịch nó có hai cách. Dịch thứ nhất là dịch nó là ấm, cái lần thứ hai thì dịch là uẩn. Thì khi mà dịch chữ ấm á, thì nó có cái nghĩa là che khuất, che khuất, nó che lấp. Tức là khi các uẩn này nó hoạt động lên á, cái hoạt động của cái sắc pháp hay là của danh pháp á, là nó che khuất. Nó che khuất cái gì? Nó che để cho cái chúng sinh á, không thấy cái hoạt động đây là hoạt động của nhóm sắc pháp, của nhóm danh pháp, hoặc là cái sự phối hợp của nó, không thấy cái đó, mà tưởng nó là gì? Tưởng nó là tôi, tưởng nó là ta, tưởng uẩn đó là ta, tưởng uẩn đó là của ta, tưởng là ta ở trong uẩn, và cái khổ đau nằm chỗ đó, cái luân hồi nằm chỗ đó, cái trầm luân nó nằm ở chỗ đó. Cho nên á, là đầu tiên dịch nó đã vậy. Về sau đó, dịch luận á, thì nó có nghĩa là nhóm, nó có nghĩa là một cái tập hợp, có nghĩa là nó tụ lại. Và trong cái từ Pali đó thì nó có nghĩa là khanda. Khanda này nó là những cái phần, những cái phần này sao, những cái phần này nó liên kết lại với nhau, nó kết tụ lại với nhau, nó tụ lại. Và khi nó hoạt động vậy á, là nó hoạt động từng cái nhóm của nó kết hợp lại, nó không có một đơn vị riêng lẻ. Như vậy những cái phần mà thuộc về uẩn này nè, thứ nhất là nó có những cái trạng thái giống nhau, trạng thái giống nhau, và cái hoạt động của nó là nó liên kết lại với nhau. Bây giờ trong kinh á, thì Đức Phật có nói về cái uẩn như thế này. Trong kinh Tương Ưng số 3 đó, trang 92, thì Đức Phật có giảng này: này các tỳ kheo, thế nào là năm uẩn? Này các tỳ kheo, phàm có sắc gì? Cái này được lặp lại 5 lần, tức là sắc gì, thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đấy gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Như vậy thì quý vị đã lượt qua trong những cái phần mà gọi là cơ bản về cái định nghĩa về cái từ về uẩn. Bây giờ tôi đi vào cái phần ngũ uẩn, năm cái uẩn này để cho thấy. Thứ nhất, trong cái ngũ uẩn này nó chia ra làm 5 loại. Thứ nhất là sắc uẩn, thứ hai là thọ uẩn, thứ ba là hành uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bây giờ chúng ta nhìn đây, nhìn trên cái bản đồ chi pháp mình sẽ thấy luôn. Đây là cái sắc uẩn. Đây. Cái định nghĩa về sắc uẩn đó, tất cả các cái pháp gì mà nó làm cho bị quấy nhiễu, nó làm cho bị biến đổi, nó làm cho bị bốc cháy, thì tất cả những cái pháp đó, bốc cháy hay tiêu hoại cũng vậy, là nó, những cái pháp đó nó gọi là sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn này có thể phân làm hai phần. Thứ nhất á, là cái phần chánh yếu của nó là mình gọi là cái sắc tứ đại. Nó gồm có địa đại, thủy đại, quả đại và phong đại. Thì bốn cái đại này là bốn cái căn bản, bốn cái chánh, và phối hợp với cái thủy đại này, hoặc là 24 cái sắc y đệ sinh này nó nương tựa vào, hoặc là nó phối hợp vào đây, nó nương tựa vào bốn cái sắc cơ bản này mà nó xuất hiện và nó hoạt động trong từng cái sắc pháp, thì nguyên cả một cái nhóm này gọi nó là sắc uẩn. Chúng ta hiểu một cách khái quát như vậy đi, bởi vì chúng ta còn dành rất là nhiều thời giờ để mà học về cái phần sắc uẩn đây. 28 cái sắc pháp đây, chúng ta sẽ học từng phần một. Nên bây giờ chỉ cho quý vị thấy từng cái nhóm uẩn đó thôi. Thì như vậy, nếu mà nói trong đời thường đó, thì 28 cái sắc pháp đó nó xuất hiện ở mỗi một chúng sinh. Dầu chúng sinh đó dưới cái dạng nào, dưới dạng đó là con người hay là một cái loài vật, thì nó cũng có đầy đủ 27 cái sắc pháp. Bởi vì trong cái sắc tính nam nè và sắc tính nữ này đó, thì nó chỉ có một cái mà thôi. Nếu nam thì không có nữ, mà nữ thì không có nam. Thì như vậy tất cả những cái chúng sinh sinh ra trong cõi dục này nè, từ cái con người cho đến con thú, thì đều có tất cả 27 sắc pháp. Và 27 sắc pháp đó hoạt động, cái hình dáng thì khác nhau, nhưng 27 sắc pháp này là nó có cái chức năng và có những cái hoạt động của nó về cơ bản giống nhau. Cho nên pháp chân đế thì nó là cái chân lý. Cái chân lý đó chân lý tuyệt đối. Còn cái pháp tục đế, Nhật Tỷ như mình nói mình là người nam hay người nữ, thì nó chỉ là phân biệt một cái số dạng ở bên ngoài thôi. Hoặc mình nói á, là cái con heo, con bò hay con người thì phân biệt vậy thôi. Chứ quý vị phân tích ra thì quý vị thấy là những cái sắc pháp này về cơ bản đó, hay chúng sinh sanh ra trong cõi dục thì có những cái sắc pháp cơ bản này. Cái đó gọi là sắc uẩn. Bây giờ về cái thọ uẩn, tôi sẽ giảng kỹ cái phần thọ uẩn này, nhưng bây giờ nói một cách vắn tắt để cho chúng ta có thể hiểu được. Thì cái sở thọ đó, thọ uẩn này nè, nó bắt nguồn từ cái sở hữu thọ, nó nằm đây. Sở hữu thọ xúc đây, thọ đây, sở hữu thọ nằm đây. Và như hồi nãy tôi có nói đó, cái sở hữu thọ này á, nó sẽ phối hợp với thức, là nó phối hợp với những cái phần đây. Thức nó nằm đây, 10 cái thức đây, phối hợp 10 thức. Và sở hữu thọ này phối hợp với tất cả các tâm, phối hợp hết một cái dàn từ trên xuống dưới đây, phối hợp với tất cả các tâm. Thì như vậy cái sự phối hợp đó nó hoạt động như thế thì nó gọi là cái thọ uẩn. Quý vị có thể nắm một cách khái quát như vậy đi. Cái thứ ba là cái tưởng uẩn. Tưởng uẩn nó nằm đây, tưởng nằm đây là sở hữu tưởng. Thì cái sở hữu tưởng này vậy, khi nó hoạt động như vậy đó, thì quý vị thấy là cái sở hữu tưởng này nó sẽ có mặt trong tất cả các tâm đây. Nếu mà chia theo đạo đức á, thì nó là thiện hay bất thiện, hay là tâm vô nhân, hay hoặc là những cái tâm thuộc về thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền siêu thế, nó đều có sự phối hợp hết. Tưởng đây, quý vị có thể nhìn qua cái bản đồ bên đây thì quý vị sẽ thấy này, đây là sở hữu xúc, đây là sở hữu thọ. Sở hữu thọ ghi số 121, có nghĩa rằng sở hữu thọ này nè và sở hữu tưởng này cũng vậy, tức là bảy sở hữu biến hành này đều ghi số 121 hết, có nghĩa là nó sẽ phối hợp với tất cả các tâm đây. Tâm và thức nó phối hợp hết toàn bộ đây, như vậy nó xuất hiện toàn bộ đây. Thì khi mà cái sự xuất hiện và nó kết hợp như vậy đó thì người ta gọi nó là thọ uẩn, tưởng uẩn. Quý vị hiểu được cái chỗ này chưa? Thấy uẩn nhóm hợp chưa? Bởi vì chúng ta rồi sẽ đi từng phần, rồi sẽ học kỹ từng phần, nhưng bây giờ mình chỉ nghe tổng quát thôi. Bây giờ hành uẩn, bữa hôm trước tôi có nói là các cái sở hữu tâm á được phân chia theo uẩn, thì nó nằm trong bốn uẩn. Cái uẩn thứ nhất là thọ, cái thứ hai là tưởng, cái thứ ba là hành uẩn, và cái thứ tư là thức uẩn. Thì cái này đây là nó thuộc về cái sở hữu tâm. Thọ uẩn này nó là một cái, tưởng uẩn là một, hành uẩn này nó là 21, đây là tới là cái thức uẩn. Thức uẩn thì nó không nằm trong sở hữu tâm, mà thức uẩn này nó nằm ở phần bên đây, tức là nó nằm trong phần các cái tâm. Thì như vậy nếu mà phân theo cái sở hữu tâm á, thì quý vị sẽ thấy là nó có ba nhóm, tức là nó có 52 sở hữu tâm. nguyên cái giải bên đây, từ cái 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tỉnh hảo, gồm tất cả là nó có 52 sở hữu tâm. Nếu mà phân ra theo uẩn đó thì nó sẽ ba nhóm. Thứ nhất là thọ uẩn, thứ hai là tưởng uẩn, và cái thứ ba là hành uẩn. Nó gồm có 50 cái sở hữu tâm còn lại. Thì 50 cái sở hữu tâm còn lại này đó, nó sẽ phối hợp tùy từng trường hợp, nó phối hợp ít hay nhiều để mà nó tạo tác, để mà nó tạo nghiệp. Quý vị nhìn đây, đây là cái bản đồ về cái lộ trình tâm. Thì ngay cái chỗ này, ngay cái tâm phân đoán đây, sau khi mà nó đã có một cái, xác quyết đối với cái đối tượng này rồi đó, thì lập tức nơi đây nè, nơi cái tâm tốc hành này nè, nó sẽ khởi lên. Và ngay cái chỗ này đây là tâm, nó sẽ kết hợp với cái hành uẩn này, nó kết hợp với thọ uẩn này, nó kết hợp với tưởng uẩn này, để nó bắt đầu nó tạo tác. Nó tạo tác từ trong cái sát na này, và nó hoạt động gì là bảy sát na liên tục trong một cái lộ trình tâm. Và lộ trình tâm này nó có thể diễn ra đó hàng trăm ngàn lần, hàng triệu lần, hàng tỷ lần, tùy theo cái cường độ của cái tâm đó nó phát sinh. Như lần trước tôi có nói với quý vị này, là khi mà cái căn này tiếp xúc với đối tượng, ví dụ như đây là mắt, nó tiếp tục đây là cảnh sắc, thì khi mà cái cảnh này nè nó đẹp, nó lọt vào cái tầm ngắm của mắt rồi đó, cái thức nó phát sinh, thức nó phát sinh, nó biết rằng đây là cái cảnh, chỉ biết như thế thôi. Nhưng mà gì đó, trong cái hoạt động của cái thức đó, nó tới đây là nó hết cái nhiệm vụ nó rồi. Cái gì đây, tới đây nó hết nhiệm vụ nó rồi, nó hết nhiệm vụ nó rồi đó, thì một cái sát na tâm khác nó khởi lên, là nó tiếp thu cái đối tượng đó, rồi nó quan sát cái đối tượng đó một lần nữa, nó quan sát lại, rồi nó bắt đầu nó mới nói là cảnh này đẹp. Thì như vậy cái cảnh này đẹp á, thì nó muốn ngắm hoài, mà càng ngắm nó càng ưa thích. Thì cái ngắm hoài, muốn ngắm hoài, ưa thích, thì quý vị thấy ở đây nó khởi lên cái tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ đây, nó khởi lên ở đây. Thì như vậy cái sở hữu thọ mà nó kết hợp với thức á, là nó chỉ mới thấy thôi, nó ngừng ở đó. Nhưng mà đến khi mà mình phát lên cái sự ưa thích và muốn nhìn hoài đó, thì cái sở hữu thọ này là nó đang kết hợp với tâm, và thọ này là nó đang thọ hỷ. Hoặc là quý vị đi tu thiền á, ví dụ người ta nói là khi mình tắm á, mình cũng phải hành thiền luôn, thì mình sẽ để ý thôi, mình xối một cái gáo nước đầu tiên nghe nó mát, cái là muốn xối thật là nhiều, xối liên tục, xối càng nhanh càng tốt, để gì? Để thọ lạc. Như vậy cái gáo nước đầu tiên khi mà mình xối xuống đó, cái cơ thể mình đang nóng mà mình xối xuống vậy đó, mình nghe mát, cái phút đầu tiên nó còn trong trắng đó, tức là nó chỉ nhận biết thôi, nó nhận biết cái hoạt động đó là mát, tức là nó nhận thấy được cái pháp chân đế á, là thấy cái quả đại đấy, thấy mát hay là thấy nóng, thấy vậy thôi. Nhưng mà khi đó nó bắt đầu nó mát, nó bắt đầu nó khởi tâm á, là nó ưa thích, nó muốn mát nữa, muốn mát hoài. Thì khi đó đó là cái sở hữu này nè, nó tham này đó, nó không phải tham thọ hỷ mà nó tham thọ lạc. Bởi vì sao? Nó thuộc về cái thân xúc, nó tiếp từ trong cái thân xúc, thành ra nó cứ tiếp tục nó xối, thì nó tạo tác. Vì thế nó tạo tác không? Nó kết hợp với nhiều thứ nữa, không phải một thứ đó đâu. Khi nó thọ lạc, thì cái tham này nè, quý vị nhìn thấy khi cái tham này phát sanh, thì cái tâm tham này phát sanh đó, nó sẽ đi với 19 cái sở hữu tâm bên này, tức là nó sẽ kết hợp với cái hành quẩn. Như vậy là nó 19 cái, nó cộng luôn cả cái phần sở hữu tự tha này nè, với một số cái sở hữu bất thiện đây. Thí dụ như tham, thì tham phần nó đi ở đây, nó có cả si phần nó đi ở đây. Cho nên á, khi mình làm vậy mình không nhận thức ra, còn mình tu tập là gì? Nhận thức ra. Bình thường á, mình vô mình thấy mát mình cứ xối tới, Thế cho đến khi nào mình thấy hoàn toàn là cái thân thể mình được sảng khoái rồi, tức là mình được hưởng cái thọ lạc này ở cái mức cao nhất thôi, rồi thôi, coi như vậy là hạnh phúc rồi. Thì cái đó là cái đời sống của cái tâm phàm phu. Rồi bởi vì sao? Nó muốn thọ lạc, nó tham thọ lạc, nhưng nó không ý thức rằng nó đang tham thọ lạc. Còn cái người tu tập là sao? Thiền sư dạy mình khi mình tắm mà mình xối mát rồi, mình thấy nó muốn xối, tự nhiên cái ý mình phát sanh là cái tay muốn xối, xối hoặc là muốn xịt mấy giò nước, muốn xịt vô để cho thiệt mát. Thì khi mình thấy, mình quán thấy cái tâm tham này, và nó làm cho rung động cái thân mình, nó làm cho mình phải cử động liên tục, bởi vì mình tham thọ lạc. Thành ra cái tu tập làm sao mình thấy, thấy để chi? Để mà cái trí tuệ này nó phát sanh, nó mới đuổi được cái vô minh đi. Còn không á, trong cái tham á, bao giờ cũng vậy quý vị. Thế nè, một cái giải của cái vô minh nè, si vô tàm vô quý phóng vật, cho nên nó làm càng nhanh, nó làm càng nhanh càng nhanh càng nhanh, để chi? Nó thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn. Và quý vị cũng thừa hiểu rằng, tôi đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rằng, càng thỏa mãn lên tới cái đột đỉnh chừng nào thì cái dấu ấn của nó để lại là khát ái. Và cái đó là cái mà để cho luân hồi tái sanh. Và cái đó là chết không siêu. Cái đó là chết không siêu. Mà mình không thấy, mình không biết, bởi vì mình cứ chìm đắm trong các cái cảm thọ đó. Cho nên phải thấy, thấy những cái động tác đó, thấy nó điều khiển mà. Cho nên khi mà những cái hoạt động này đó, thì khi mà một cái tâm mà nó khởi lên, tâm đó là tâm tham hay là tâm sân, thì nó có cái khả năng nó điều động toàn bộ những cái danh pháp và sắc pháp này đây. Cái sắc quẩn này nó thuộc vào sắc pháp, và tất cả những cái này nè, nó thuộc vào tâm pháp. Một cái tâm khởi lên thôi, tâm đó hoặc là tâm tham, tâm đó hoặc là tâm sân, thì nó khởi lên, nó có cái khả năng nó làm cho cái ngũ uẩn này đều hoạt động hết, hoạt động dưới sự chi phối của cái tâm đó. Mà sở hữu thọ này, tôi nói nó chỉ là kết hợp, là một trong những yếu tố thôi. Bởi vì khi nó kết hợp á, mà nó đi với lại cái hành uẩn này đó, thì nó rất nhiều những cái sở hữu nữa nó sẽ kết hợp đây, để nó tạo nên một cái sự hoạt động trong thân và tâm, hai cái nó phối hợp lại. Thì như vậy khi mà mình phân loại cái sở hữu tâm, phân loại các cái sở hữu tâm theo uẩn á, thì nó sẽ có ba: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Và cái thức uẩn, nói tới thức uẩn là như vậy, là thức uẩn là nó gồm tất cả những cái tâm, những tâm này trừ cái thức ra. Thì cái thức này khi mà nó hoạt động đó, khi nó hoạt động trừ những cái phần này ra, trừ 10 cái ngũ sông thức này ra, thì những cái phần còn lại này là khi nó hoạt động, nó sẽ kết hợp với những cái tâm sở bên này, nó hoạt động thì nó gọi là thức uẩn. Thực ra khi người ta dùng cái từ này đó, cái chữ thức uẩn đây đó, nó cũng có thể hiểu là tâm, nó cũng có thể là ý, tùy theo nơi mà khi người ta trình bày đó, thì chúng ta sẽ xem xét lại coi là cái thức uẩn này là muốn nói tất cả các tâm, hay thức uẩn này là chỉ muốn nói trong cái phần mà tâm vô nhân mà thôi. Thì trong trường hợp này đó, cái thức uẩn này là đang muốn nói về các cái tâm. Thì vậy tôi đã trình bày một cách khái quát về cái ngũ uẩn để cho quý vị thấy. Và đây không phải là cái bài về ngũ uẩn, mà nhân là để giảng bổ sung cho cái lần trước. Và cái mà chúng ta đang đi đó là chúng ta đang đi vào cái thọ uẩn đây. Vậy tôi xin giới thiệu cái phần thọ uẩn này. Như vậy theo cái định nghĩa về thọ uẩn đó, thì cái gì có thể cảm nhận được, có thể cảm nhận được, thì cái đó gọi là thọ uẩn, gọi là thọ. Bởi vì cái chức năng của cái sở hữu thọ đó là nó làm cho tất cả các cái căn này đây nè, nó có thể cảm thọ được, cảm thọ được đối tượng. Cái chức năng của nó là gì? Như vậy khi mà mỗi tâm, mỗi một tâm khi nó phát sinh á, thì đều có cái sở hữu thọ này đó đi kèm theo. Thì khi mỗi tâm mà phát sinh mà có cái sở hữu thọ đi kèm theo, thì cái này nó gọi là thọ uẩn. gọi là thọ hưởng. Mỗi tâm phát sinh có sở hữu thọ đi kèm theo thì gọi là thọ hưởng. Như vậy chúng ta có thể nhìn trên cái bản đồ này, bản đồ chi pháp này đó, để thấy các cái thọ này, tức là sở hữu thọ này đó, nó đi cùng với lại cái các cái tâm thiện và bất thiện như thế nào. Đó là một cái cách chúng ta phân chia thứ nhất. Cái cách chúng ta phân chia thứ hai đó là chúng ta sẽ nói những cái cảm thọ này đó, nó đồng sinh với thân và nó đồng sinh với tâm. Bây giờ tôi nói cái tâm thiện, quý vị nhìn cái tâm thiện. Như vậy sở hữu thọ có thể phát sinh cùng với tâm thiện. Chúng ta nhìn tâm thiện đây. Tâm thiện đây là chúng ta có tất cả là 8 tâm thiện. Thì cái sở hữu thọ này phát sinh với 8 tâm thiện. Nếu chúng ta nói về mặt đạo đức, sở hữu thọ này có thể phát sinh với 5 cái tâm thiện sắc giới, với 4 cái tâm thiện vô sắc giới, với 20 cái tâm thiện thuộc về siêu thế. Thì như vậy tất cả là nó có thể kết hợp cái sở hữu thọ với tâm này, nó kết hợp với thiện đó, kết hợp với thiện thì nó kết hợp với 37 tâm thiện. Bây giờ về bất thiện, đây nó có tất cả là 12 cái tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân, 2 si, thì cái sở hữu thọ này nó cũng kết hợp với lại 12 cái tâm bất thiện. Đó là cách kết hợp thứ hai. Cách kết hợp thứ hai, ba đó là nó kết hợp với lại các cái tâm bất định. Tâm bất định này nó gồm có cái tâm quả và nó kết hợp với lại tâm duy tác. Chúng ta sẽ xem cho nó kết hợp với lại các cái tâm quả nào đây. Đi nhìn đây. Tâm quả này đây, cái thứ nhất á, là chúng ta có tất cả là 7 cái tâm quả bất thiện. Đây, nó kết hợp 7 tâm quả bất thiện. Nó kết hợp ở đây 8 tâm quả thiện. Tám tâm quả thiện này là thiện vô nhân, vậy nó nằm trong cái chùm vô nhân. Ở đây nó kết hợp với lại 8 cái tâm quả thiện hữu nhân, hay là 8 tâm quả thiện dục giới. Và đây nó kết hợp với lại 5 cái tâm quả thiện sắc giới. Quả thiện sắc giới. Nó kết hợp với lại 4 cái tâm quả thiện vô sắc giới. Và đây là tâm đạo, đây là tâm quả. Nó kết hợp với 20 tâm quả siêu thế. Như vậy nó sẽ có tất cả là 52 tâm quả. Bây giờ sở hữu thọ này nó cũng kết hợp với lại cái tâm duy tác. Chúng ta nhìn đây. Chúng ta có 8 cái tâm duy tác. Đây là tâm của bậc A-la-hán ở cõi dục. 8 tâm duy tác. Nó kết hợp ở đây là 5 cái tâm duy tác sắc giới. Cái này là dục giới. Đây là nó kết hợp với lại 4 cái tâm duy tác vô sắc giới. Như vậy tổng cộng, xin lỗi, nó còn đây nữa. Đây là 3 cái tâm duy tác. 3 tâm duy tác ở cái phần mà tâm vô nhân á, là nó có kháng ngũ môn, nó kháng ý môn và ứng cúng vi tiếu. Nó 3 cái tâm duy tác vô nhân. Tổng cộng nói có tất cả là 20 cái tâm duy tác. Như vậy sở hữu thọ Nếu mà tính về mặt đạo đức thì nó sẽ kết hợp 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện kết hợp với 52 tâm quả và kết hợp với 20 tâm duy tác. Đó là cách phân chia thứ nhất. Cách phân chia thứ hai chúng ta có thể xem, nó gọi là cái cảm thọ đồng sinh với lại thân hoặc là tâm. Nói vậy thì quý vị sẽ thấy rất là khô khan, nhưng mà khi mình chịu khó mình nhìn thấy cái bản phân chia mà Đức Phật đã giảng cho chúng ta đó, không có một cái gì là vô ích cả. Mình nghe những cái con số mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi mình hiểu thì mình thấy nó có lợi ích. Ví dụ như nãy tôi có nói là cái này nó đi với thiện nè, nó đi với bất thiện nè, và nó đi với cả bất định. Thì như vậy quý vị thấy không, khi mà cái thiện nè, cái bất thiện hay là cái bất định này đó, thì ngay trong cái kiếp hiện tại này đó, khi mà chúng ta gieo xuống một cái nhân đó có thể là nhân bất thiện đây, nhân đó có thể là nhân thiện đây, nhân đó có thể là nhân thiện đây, nhân thiện đây, nhân thiện đây, thì chúng ta gieo đó, vừa gieo xuống trổ quả liền. Còn nó hiển bày ra trong cái đời sống, khi nào nó hiển bày thì cái chuyện đó chưa biết. Là bởi vì thường cái tâm quả đó, quý vị đọc trong sách đó, có những cái nơi người ta kỹ, người ta không có để chữ tâm quả, mà người ta để là dị thục. Dị thục là viết tắt, phải nói là dị thời nhi thục. Đại nhi dị loại nhi thục, rồi có cái ba là biến dị nhi thục. Dị thời nhi thục tức là khác cái thời, gieo cái nhân xuống thì cái quả nó trổ ra, nó không thể cùng một lúc được. Không thể mình lúc mình gieo nhân là lúc trổ quả, không có vậy. Cái nhân gieo xuống và cái quả nó mới trổ lên. Mặc dù á là trong cái chi pháp và diệu pháp á, hệ cái sát na này gieo xuống thì cái sát na kia nó trổ quả liền. Nhưng mà nó trổ trong tâm, nó chứa trong tâm. Quý vị thấy không? Cho nên là mình tái sanh bằng cái gì? Tái sanh bằng tâm quả mà. Nó chứa trong đó, nhưng những cái chủng tử nó ngủ ngầm ở trong đó. Như vậy khi mình làm cái điều bất thiện mà không ai thấy thì không có nghĩa là cái quả không trổ sanh. Và tất cả những cái cảm thọ mà ngay bây giờ nè, mình thấy sao nơi mình á, những cái cảm thọ này nó mạnh mẽ quá mà người khác không có, chuyện đó không phải tình cờ. Cái chuyện đó mình đã từng gieo rồi, cho nên bây giờ nó nằm trong cái quả rồi, nó có trong cái quả rồi. Cho nên á là khi mình phải hiểu rằng khi mà một cái gì mình gieo xuống đó thì nó trổ cái quả ra, thì nó phải khác cái thời nha, gọi là dị thời nhi thục, tức là khác thời đó mà nó trổ cái quả chính. Cái thứ hai nữa là khác loại, dị loại nhi thục, khác loại mà chính. Khác loại là gì? Khi mình gieo á, có thể mình gieo cái nhân thiện, hoặc là mình gieo cái nhân bất thiện. Nhưng mà khi nó trổ cái quả đó thì cái quả này nè, nó trung tính. Nếu mà nói vậy thì quý vị cho tôi chứ, tại sao trên cái bản chi pháp này đó nó có quả thiện, quả bất thiện, mà cô lại nói cái quả này mang tính chất trung tính? Bởi vì khi mình gieo một cái nhân mà bất thiện xuống á, thì đương nhiên là nó trổ cái quả bất thiện. Nhưng mà cái hoạt động của quả đó là cái hoạt động trung tính, nó không như cái hoạt động của gieo nhân. Hoạt động trung tính là gì? Hễ khi nó xuất hiện là nó xuất hiện, không còn đổi thay. Nó đã coi như thành tựu rồi. Giống như đây là bột này, đây là đường này. mà mình hòa nó lại, mình làm thành cái thứ hợp chất, thì cái hợp chất đó khi xuất hiện rồi là nó không còn mang cái tính chất ban đầu của nó, mà nó mang cái riêng biệt của nó. Nó thể hiện rất là rõ ràng vậy. Thành ra cái này nó mới gọi là dị loại nhi thuộc, khác cái loại mà nó chính. Và cái thứ ba là biến dị nhi thuộc, là khi mình gieo một cái nhân xuống, gieo cái nhân xuống, thì cái nhân này nè, nó phải kết hợp rất là nhiều duyên, nó mới trổ sinh ra cái quả. Cho nên khi mình lỡ mà gieo một cái nhân không thiện rồi đó, thì đừng có tạo thêm những cái duyên mà bồi đắp cho cái nhân bất thiện này nè, nó được dịp để nó gieo xuống nữa, được dịp nó gieo xuống nữa, thì như vậy mình có thể điều chỉnh lại được. Bởi vì nhân này nó phải kết hợp với duyên nó mới trổ quả, thì cái đó gọi là biến dị nhi thục. Cái này mình học ở trên lý thuyết mình thấy vậy, chứ trong thực tế đó quý vị thấy nha, tất cả những cái hồ sơ của những cái vụ án mà về tham nhũng chẳng hạn, hay hoặc là những người mà ta gọi là đi lừa đảo chẳng hạn, thì quý vị không thấy, không bao giờ những cái người đó mà họ tham ô một lần, họ đi lừa đảo một lần. Bởi vì cái lần đầu tiên á, có thể họ sẽ trót lọt, rồi họ mới làm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thì như vậy đó, nó gieo cái tai họa cho rất là nhiều người. Và như vậy đến khi mà người ta bắt đầu từ một cái mối nào đó, thì người ta lật ngược nó trở lại. Thì như vậy quý vị thấy không, cái nhân này được gieo rất là nhiều lần, gieo xuống nhiều lần. Và như vậy đó thì nó duyên với rất là nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái điều kiện, nhiều cái con người. Và cái tâm sân hận của người ta tức tối, người ta sân hận, thì nó cũng là lan tỏa ra rất là nhiều. Và nó làm thành một cái lực. Cái lực đó đến khi mà nó gỡ được cái đầu mối ra thì nó sẽ bung hết toàn bộ ra. Vì lật các cái vụ án người ta đi từ cái đầu mối này tới đầu mối kia, thì ta sẽ thấy rằng cái người này, cái nhân này gieo rất là nhiều lần và tạo rất là nhiều cái duyên. Những cái duyên đó là gì? Duyên đó là ai mình cũng lừa đảo cho nên người ta mất lòng tin, và người ta oán ghét mình, và người ta phải than thở cùng người khác, người ta đi tố cáo, vân vân. Tất cả những cái đó nó tạo thành một cái lực, mà đến cái lúc nào đó thì những cái này nó bùng dở, thì cái quả nó trổ sanh ra, thì nó sẽ lật lại là nó đã gieo bao nhiêu cái nhân. Cho nên không bao giờ mà khi các căn của chúng ta đó tiếp xúc với lại cái đối tượng này đó, không bao giờ là sự tình cờ. Không có sự tình cảm, nó đều là cái quả của mình thôi. Và mình gieo từ bao giờ, và mình đã dung dưỡng nó là từ bao nhiêu kiếp, hay là bao nhiêu lần, thì cái chuyện đó mình không nhớ hết. Cho nên khi mình thấy một cái quả mà bất thiện nó trổ sanh á, thì phải truy cập lại. Tôi có nói là mình truy cập lại từ đâu? Từ trong cái tâm hộ kiếp của mình đây, trong cái tâm hộ kiếp bình thường này, truy cập được tâm hộ kiếp đó, nó nằm trong cái căn tánh của mình. Và khi mình truy cập lại, mình thấy nó nằm trong cái căn tánh của mình đó, thì phải tìm cách mà mình gỡ nó ra. Bởi vì những cái duyên này có thể, nhân thì gieo xuống rồi không chuyển được, nhưng mà những cái duyên này nè có thể chuyển đổi được. Giống như cái hạt giống mình đã gieo xuống rồi đó, mình có thể không tưới nước, không tăng trưởng nó lên, mình có thể không bón. Cho nên cái sám hối là một cái cách mà mình cắt những cái duyên bất thiện của mình. Còn cái gì mà nó thiện á, thì mình dung bồi nó thêm, mình tạo điều kiện để cho nó phát triển hơn lên. Cái đó là những cái mà tu tập trong cái đời sống mình thấy rất là dễ, không có khó. Tôi trở lại đây, thì nãy tôi nói cái chữ dị thuộc ở đây là như vậy. Khi mà cái sở hữu thọ này, cái cảm nhận này, nó nằm trong thiện, nó nằm trong bất thiện, nằm trong bất định. Như vậy nếu mà sở hữu thọ này nó nằm trong bất thiện á, thì quý vị thấy nó sẽ thọ ưu, nó thọ ưu. Mà cái mức độ thọ ưu mà khi nó lên mạnh mẽ thì sở trành một cái khổ, mà cái khổ này nó thuộc về cái khổ tâm. Cái này để qua cái phần sau ấy, thì tôi sẽ nói kỹ cái này để cho quý vị thấy cái cấp độ của cái khổ, từ cái khổ thân, cái khổ tâm, rồi nó là cái ưu, thì nó phát triển lên mạnh mẽ. Như vậy nếu như một cái người mà cái tâm người ta trong lành chẳng hạn, thì quý vị nó nằm trong cái quả đây. Mình không có nói tới các cái bậc A-la-hán gì, những cái bậc này hoàn toàn trong sạch rồi, thì ngay cả những cái quả này khi nó trổ sanh đó là nó cũng không phải tình cờ, do mình đã gieo trồng rồi. Như vậy phải quan sát những cái cảm thọ của mình, và sự quan sát những cái cảm thọ của mình đó, có thể mình sẽ truy cập lại được tất cả cái quá khứ của mình. Cho nên quý vị thấy là ở bên Miến Điện nó còn duy trì một cái pháp môn tu tập, cái đó là gọi là cái pháp môn niệm thọ. Mà sau này đó, hai đời đó là rơi vào cái người cư sĩ đó, người cư sĩ thứ nhất đó là ngài Ubakin. Người cư sĩ hiện nay đó mở cái trường thiền đến khắp thế giới là ngài Golka. Thì ngài có viết ra một cái quyển gọi là Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ, mà sư Pháp Thông đã dịch ra rồi. Thì một cái tài liệu này hết sức là quý giá, thì quý vị có thể xem thêm, mặc dù mình tu được không được, nhưng mà quý vị xem thêm. Xem để chi? Để hiểu rằng là đây là một cái cách tu tập để mình quán những cái cảm thọ của mình, mình biết những cái cảm thọ của mình, và như vậy đó là mình có thể là lần lần mình thoát ra được. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta gọi là những cái thói quen trong cái đời sống, nhất là những thói quen xấu, những cái thói quen xấu đó, nó làm cái dạng của nghiện. Chúng ta chỉ thấy một người nghiện xì ke ma túy, một người nghiện rượu, một người nghiện thuốc lá vân vân, mà chúng ta không thấy là chính chúng ta đây, chúng ta cũng là con nghiện. Chúng ta nghiện một cái gì đó, tức là cái thói quen chúng ta đó là thích thú một cái gì đó, thì chúng ta phải xem chừng là gì cái tâm chúng ta bám vào cái cảm thọ gì đó, là phải xem xét nó. Chứ không phải chỉ có người nghiện rượu đâu, không phải người nghiện ma túy đâu, nhưng mà nếu mình thích thú cái gì mà mình bám chặt vào đó, thì mình xem nó là cái tâm mình nó thích thọ cái gì đây. Và khi nó thọ vậy đó là nó nằm trong cái thiện hay là cái không thiện. Và cái thiện không thiện này không phải hiểu trong cái đời thường, mà hiểu theo cái định nghĩa mà lúc trước tôi cũng đã đó có giảng kỹ cho quý vị rồi. Hoặc là nó tham hay nó không tham, thì cái chữ tham nó không phải trong đời thường, mà trong cái định nghĩa của Đức Phật đã giảng cho chúng ta rồi. Thì chúng ta tìm xem đó, coi chúng ta là cái thói quen đó chúng ta nghiêng về cái thọ gì. Cho nên khi mà tu cái pháp môn quán thọ này, người ta quán từ chân đến tới đầu, tôi quán rất kỹ, rà soát rất là kỹ trong từng sát na, coi đó là trong cái thân này nó thọ cái gì, trong cái tâm mình nó phát sinh cảm thọ gì. Bởi vì cả hai nó là một, chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy là nó là một, nó không có tách rời ra. Một cái nó thuộc về thân xúc, một cái nó thuộc về ý xúc, nhưng mà thật ra nó phối hợp ở trong đó, rất là nhịp nhàng ở trong đó. Cho nên khi mình quán những cái cảm thọ đó, mình có thể thoát khỏi những cái thói quen xấu. Đây là một cái pháp môn tu tập mà coi như là nó rất là khoa học, và nó không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt tuổi tác, màu da, chủng tộc gì hết. Bởi vì ai cũng chìm đắm trong những cái cảm thọ của mình. Nên quý vị nhìn ở trên cái bản đồ chi pháp này, quý vị thấy không, những cái cảm thọ này nó xuất hiện trong 121 tâm. Như vậy nếu những cái cảm thọ này á, mà nó nằm trong cái bất thiện đây, như nãy tôi nói, nó nằm trong cái bất thiện đây, mà nó nằm trong cái cõi dục đây, thì quý vị thấy không, tất cả những người sinh ra trong cõi dục đó là đều muốn thọ hưởng cái dục lạc. Và khi mà mình thọ hưởng cái dục lạc ở trong cái cõi dục này đó, trong cái cõi dục này, mà nhất là những cái dục lạc mà nó đưa đến những cái thói xấu, thì đây chính là sự chìm đắm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái tâm bất thiện này nè, nó đều đi với lại cái sở hữu si phần đây, nó đều u mê hết. Và nếu chúng ta không quán những cái cảm thọ đó, thì không khi nào cái phần trí tuệ của chúng ta khởi lên, không khi nào những cái phần thiện này nè, những cái hành uẩn nè, thiện nè, những cái sở hữu thiện này nè, nó khởi lên trong tâm chúng ta, thì làm sao mà chúng ta có thể thoát ra được những cái cảm thọ thấp kém của cái đời sống dục giới, mà nhất là những cái cảm thọ đó quyến rũ chúng ta nè, vào trong cái tham sân này, nó chìm đắm vào đó mình không thấy. Và mình phải quán để chi? Để cho cái trí mình khởi lên thấy đó. Tôi vẫn thường nói với quý vị rằng là ở trong tâm mình lúc nào nó cũng nói hết. Mà thường cái khổ của mình là sao? Nó nói mình nghe, và mình tưởng nó là mình. Bây giờ quý vị tập đi, mỗi khi nó nói lên á, quý vị cứ nghe nó nói đi. Quý vị mới hỏi á, mày là ai? Tham nói hay là sân nói hay si nói? Ai nói? Hay là thiện nói? Phân biệt được như vậy đi, thì quý vị thấy nó không có thể nào xúi dục mình làm tất cả những cái pháp ác. Còn khi nào trong cái tâm mình nó lên cái tiếng nói đó, mà mình không có chịu lắng nghe, để yên cho nó nói rồi nghe, mình nghe rồi mình hỏi nó là ai. Còn nếu không đó, thường mình sát nhập cái tâm đó với mình là một. Mình sát nhập cái cảm thọ đó cùng với cái tâm đó là một, là ta, là tôi. Khi mình sát nhập như vậy đó là mình đã bị cái vô minh nó che lấp rồi. Cách đây mấy bữa tôi có đọc một cái tờ báo cũ, tôi thấy một cái ông đó là tiến sĩ ở bên Trung Quốc á, vì tôi không giữ lại cái tờ đó. Ông này rất giỏi và coi như là được nhà nước khen tặng và giữ những chức vị rất là quan trọng, nhưng mà ông đã nhờ cái xã hội đen đó giết chết cái người vợ của ông, bởi vì cô này cổ hành hạ quá mức. Thì như vậy quý vị thấy không, người ta học về mặt thế gian đó, thì cái bằng cấp đó với lại cái trí thông minh của ông là nó cũng thuộc vào cái hàng mà đứng đầu rồi, trong cái xã hội rồi, trong cái đời sống thế gian rồi. Nhưng mà tại sao người ta phạm vào trong cái ác nghiệp đó? Là bởi vì người ta đâu có lắng nghe để biết được rằng cái tiếng nói đó là nó thuộc vào cái gì, và cái thiện cái ác này nó sẽ đưa đến đâu, nó sẽ hủy hoại mình ra làm sao. Người ta không nghe cái đó là bởi vì sao? Bởi vì cái người vợ này á, người vợ thứ hai này của ổng chỉ là cái người giúp việc trong nhà thôi, săn sóc cho mẹ ổng rất là đàng hoàng. Rồi khi mà hai người sống nhau á, thì á, là có một đứa con, ổng mới hợp thức hóa cái tình trạng đó, bởi vì bà đã sanh một đứa con trai. Và khi bà thấy cái thế yếu của ông á, là rất là thích cái đứa con trai này, cho nên là khi mà ông giao tiếp xã hội nhiều thì bà ghen, bởi vì cái trình độ bà thấp quá bà không biết được, thì bà bắt ông phải quỳ gối trước mặt bà và làm những cái chuyện mà bà mong muốn. Và ông quá bức xúc trong cái đó. Thì như vậy quý vị thấy không, lúc đó là sao? Quá bực tức, quá đau khổ mà không có thể thoát ra được. Thành ra cái hoạt động của tâm sân là gì? Khi mà cái đối tượng đó nó làm cho mình đó bị xúc phạm rất là nặng nề, và mình không thể nào thoát ra khỏi cái đối tượng đó, bởi vì nó cứ hành hạ như thế, thì bây giờ phải hủy diệt cái đối tượng đó đi. Đó là cái hoạt động của tâm sân. Cho nên ngày đêm trong tâm của ông á, là làm cách nào để triệt hạ bạn. Đầu tiên ông muốn triệt hạ bà bằng cách đó, thuê cái xã hội đen đó, làm cho bà bị thương tật đi, để cho bà bớt hung dữ đi. Nhưng mà không biết bàn tán sao thì mấy người kia nói là coi như nhổ gốc rồi, nhổ cỏ rồi, nhổ cho tận gốc luôn, cho bà chết luôn. Vậy quý vị thấy cái hoạt động của tâm sân chưa? Cho nên nếu cái khi đó mà ông lắng nghe được, ông thấy trong tâm của ông nó khởi lên cái gì, không chịu đựng nổi cái người này, muốn tống khứ người này, tống khứ không được cho nên phải hủy hoại đi, thì sẽ nghe cái tiếng nói đó là tiếng nói của cái gì. Ngày nào cái thọ lạc, cái thọ hỷ thì hợp thức quá một cái tình trạng chung sống. Bây giờ đã đến lúc á, nó chỉ là thọ ưu thôi, với là nó thọ sân thôi, mà nó lên tới cái sân độc thì nó đi tới cái quỷ hoại đó ra, nó đâu có thoát khỏi cái môi trường đó. Cho nên lắng nghe, thấy và quán được những cái cảm thọ này chính là một cái cách mà chúng ta có thể thoát ra khỏi những cái hiểm nghèo của đời sống, bởi vì nó xuất hiện trong tất cả những cái thiện, bất thiện và bất định. Rồi quý vị nghĩ chút, bữa nay bài căng thẳng quá.